Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros Ghebreyesus cho biết việc truy cập vào dữ liệu thô là một thách thức đối với nhóm chuyên gia quốc tế đã đến Trung Quốc hồi đầu năm nay để điều tra nguồn gốc của coronavirus.
Chúng ta thực sự yêu cầu Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin, dữ liệu thô vào những ngày đầu của đại dịch mà chúng tôi yêu cầu.
Một cụm COVID-19 tại một khách sạn Nhật Bản, nơi hàng chục thành viên đoàn lực sĩ Olympic của Brazil đang ở, đã làm dấy lên những lo ngại mới về các ca nhiễm bệnh tại Thế vận hội Tokyo, khi thành phố này ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong 6 tháng qua. 7 nhân viên tại một khách sạn ở phía tây nam Tokyo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chỉ một ngày sau khi cụm dịch khách sạn nổi lên, một vận động viên Olympic trong thời gian cách ly 14 ngày ở Tokyo cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID. Hikaru Kinefuchi, một công nhân xây dựng sống ở quận Hamatsu, lo lắng và nói rằng nên hủy bỏ Thế vận hội.
Tôi không mong đợi Thế vận hội sẽ tiếp tục diễn ra. Tôi nghĩ họ nên hủy bỏ nó. Tôi nghĩ Thế vận hội có thể trở thành nơi lây lan coronavirus. Tôi không biết đất nước đang nghĩ gì. Họ chỉ muốn tiến hành Thế vận hội mà thôi.
Chỉ hơn một tuần trước lễ khai mạc, sự lây nhiễm lan rộng làm nổi bật những rủi ro khi tổ chức sự kiện lớn lao nhất thế giới giữa một đại dịch, ngay cả khi không có khán giả cổ vũ tại các địa điểm tranh tài. Các quan chức đã áp dụng những biện pháp cô lập an toàn, nhưng các chuyên gia y tế vẫn lo lắng vì sự di chuyển của nhân viên phục vụ Thế vận hội có thể tạo cơ hội cho COVID lây lan. Trong khi đó, WHO cho biết các ca nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh ở châu Phi, tăng hơn 1 triệu ca trong một tháng. Cho đến nay, biến thể Delta đã được phát hiện ở 21 quốc gia châu Phi. Giám đốc châu Phi của WHO, Mashidiso Moeti, cho biết đây là làn sóng lây nhiễm nhanh nhất mà lục địa này từng chứng kiến.
Trong tháng qua, châu Phi đã ghi nhận thêm 1 triệu ca nhiễm. Đây là thời gian ngắn nhất cho đến nay để ghi nhận thêm 1 triệu trường hợp. Vốn thông thường phải mất khoảng 3 tháng, các ca nhiễm mới đã tăng trong 8 tuần liên tiếp và dịch đã bùng phát trở lại ở 18 quốc gia châu Phi.
Chỉ hơn 1% người dân trên khắp châu Phi đã được chủng ngừa COVID đầy đủ, trong khi giới chức y tế thất vọng vì vaccine đến chậm. WHO cho biết cần 190 triệu liều vaccine nữa để tiêm chủng đầy đủ cho chỉ có 10% dân số châu Phi. Trong khi đó tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden cho biết nước này đang xem xét khi nào thì có thể dỡ bỏ các hạn chế, cấm hầu hết các công dân châu Âu, không phải là công dân Hoa Kỳ, đi du lịch đến Mỹ. Ông Biden cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nêu vấn đề này trong chuyến thăm Washington gần đây.
Chúng tôi đã cử người đứng đầu toán COVID xem xét vì Thủ tướng Merkel đã đề cập đến vấn đề đó. Việc này đang trong quá trình cân nhắc liệu chúng tôi có thể dỡ bỏ lệnh cấm sớm như thế nào. Hiện đang được xem xét và tôi có thể trả lời câu hỏi cho các bạn trong vài ngày tới khi điều đó có khả năng xảy ra. Tôi đang chờ nghe ý kiến từ toán chuyên gia COVID của chúng tôi để xem khi nào thì chuyện đó nên được thực hiện.
Trong khi đó, trưởng ban y tế quốc gia của Mỹ Vivek Murthy đã đưa ra lo ngại về làn sóng ngày càng tăng của những thông tin sai lệch về COVID-19 và vaccine, vốn đang đe dọa nỗ lực dập tắt đại dịch và cứu sống mạng người. Trong lần cố vấn đầu tiên của mình với tư cách là bác sĩ hàng đầu của quốc gia dưới thời Tổng thống Joe Biden, Dr. Murthy đã kêu gọi các công ty Internet thay đổi thuật toán của họ để thông tin sai lệch ít bị công bố hơn. Dr. Murthy cho biết thông tin sai lệch về COVID-19 chủ yếu đến từ những cá nhân có thể không biết là họ đang lan truyền những thông tin sai lệch, nhưng cũng có người cố tình làm chuyện đó.
Đúng là có thông tin sai lệch đến từ những kẻ xấu, nhưng điều quan trọng cần chỉ ra là phần lớn thông tin sai lệch đang lan truyền trực tuyến thường đến từ những cá nhân không có ý định xấu. Họ vô tình chia sẻ những thông tin mà họ nghĩ là có thể hữu ích, và đó là lý do vì sao trong lời khuyên này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong số những điều chúng tôi yêu cầu là đừng chia sẻ ngay và cần kiểm tra các nguồn. và nếu họ không chắc chắn rằng đó là nguồn đáng tin cậy, thì đừng chia sẻ.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết Facebook, công ty sở hữu Instagram và WhatsApp, cần phải làm việc nhiều hơn để xóa thông tin không chính xác về vaccine COVID.
There's about 12 people who are producing 65% of anti-vaccine misinformation.
Có khoảng 12 người đang tạo ra 65% thông tin chống vaccine trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tất cả họ vẫn hoạt động trên Facebook, mặc dù một số thậm chí bị cấm trên các nền tảng khác, bao gồm cả những nền tảng mà Facebook sở hữu. Điều quan trọng là cần có các hành động nhanh hơn đối với các bài đăng có hại. Như các bạn đã biết, thông tin truyền đi khá nhanh trên các nền tảng mạng xã hội. Đôi khi nó không chính xác và Facebook cần nhanh chóng hơn để xóa các bài đăng có hại. Hiện nay, các bài đăng cần xóa thường vẫn nằm đó trong nhiều ngày. Thời gian này là quá lâu, thông tin sai lạc lan truyền quá nhanh.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ cho biết các ca nhiễm COVID-19 đã tăng khoảng 11% so với tuần trước, với mức tăng cao nhất tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng dưới 40%. Indonesia hiện đã trở thành điểm nóng mới của châu Á sau khi ghi nhận hơn 56.000 ca nhiễm, một kỷ lục hàng ngày vượt qua những gì xảy ra tại Ấn Độ. Giới chức lo ngại đến biến thể Delta hiện đang lây lan từ các đảo Java và Bali của Indonesia, nơi bùng phát dịch bệnh đã dẫn đến việc đóng cửa một phần các nơi thờ tự, trung tâm mua sắm, công viên và nhà hàng. Bộ Y tế Indonesia báo cáo gần 1.000 trường hợp tử vong vào ngày thứ Năm, nâng tổng số tử vong lên hơn 70.000 người. Tổng số ca nhiễm tại nước này được xác nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu, hiện là hơn 2,7 triệu người. Indonesia đang vất vả tìm đủ vaccine để đạt được mục tiêu tiêm chủng cho hơn 181 triệu người trong số 270 triệu dân trước tháng 3 năm 2022. Cho đến nay, chỉ mới có 15,6 triệu người ở Indonesia được tiêm chủng đầy đủ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.